Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật vừa dứt lời nói đầu tiên, từ dưới đất vọt lên hàng nghìn người từ đâu đến, sao chẳng hề quen, không ai biết đến tuổi đến tên. La 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 la, hôm nay nhân duyên gì mà lên, dù cho có người đếm thật hay mà không đếm nổi số người này. Họ thường theo kinh tu pháp nào đây, lòng này bao nghi vấn khơi dậy. La 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 la, hôm nay nhân duyên gì về đây. Nam mô Bồ Tát lập hạnh, Nam mô Bồ Tát tịnh hạnh, Nam mô vô biên hạnh Bồ Tát. Phật chỉ mới rời cung điện thôi, tìm chân lý dừng sâu vào ngồi, một thời gian ngắn đâu thế nào nói là đồ thoát cho bấy nhiêu người. La 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 la, nghe như nghe bao chuyện xa xôi, tựa như có người tuổi vài mươi nhìn người trăm tuổi rồi buông một lời. Người này ta sanh còn nói là cha, nào ngờ đâu cha trẻ con già. La 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 la, khó đoán biết tâm Phật sâu xa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa hội chúng, ngày hôm nay là ngày vía của Bồ Tát Quan Âm. Đặc biệt nhất là quý thầy thấy tất cả các vị Bồ Tát hoặc là các đức Phật thì chúng ta chỉ tổ chức có một lần thôi. Đặc biệt nhất là Đức Phật Thích Ca hiện thân trên thế giới Ta Bà, thì chúng ta có tổ chức ngày Đức Phật đản sanh, ngày Đức Phật thành đạo và ngày Đức Phật vào niết bàn. Riêng về cái ngày vía của Bồ Tát Quan Âm ấy, thì chúng ta lại thấy có đến 3 ngày ở trong năm, tức là 19 tháng 2, rồi 19 tháng 6, chúng ta có cái ngày 19 tháng 9 này. Thì ở trong 3 ngày này, thì không phải là giống như là Đức Phật Thích Ca, là ngày đản sanh, ngày thành đạo và ngày niết bàn. Nhưng mà 3 cái ngày chúng ta kỷ niệm đây đó là tiêu biểu cho ba cái ngày mà loài người chúng ta nhận ra được là Bồ Tát Quan Âm hiện thân vào trong loài người chúng ta. Hiện thân vào trong loài người chúng ta được coi như là Bồ Tát Quan Âm, nhưng mà là người. Cho nên gần nhất mà quý vị quen biết là cái trường hợp chúng ta thấy có sự tích Quan Âm Thiện Kính, rồi chúng ta có sự tích Quan Âm Diệu Thiện, rồi chúng ta còn có một cái sự tích mà Quan Âm Nam Hải. Thì như vậy đó, mỗi một lần Ngài hiện thân trên cuộc đời thì với một cái dạng khác nhau, tức là theo cái yêu cầu của con người mà Đức Phật hiện ra, chỗ này chỗ khác có khác nhau và có tên này thôi. Thì đây là chúng ta ghi nhận trong ba cái trường hợp đặc biệt, còn lại thì vô số những cái trường hợp khác nữa. Cho nên khi mà ta lại Bồ Tát Quan Âm, ta mới có bảo là thiên sứ hữu cầu, thiên sứ ứng, tức là 1.000 chỗ đồng một lúc cầu nguyện thì 1.000 chỗ đó đều có thấy Đức Quan Thế Âm hiện thân. Có khác hơn là những cái cầu nguyện khác, tức là ở bất cứ chỗ nào mà Bồ Tát Quan Âm ấy, chúng ta có một cái kính ngưỡng thì Bồ Tát Quan Âm sẽ hiện ra nơi đó. Trên đây là cái đặc biệt ấy, là cái tinh thần của đạo Phật chúng ta. Trên Đức Phật nó cái người tu hành đắc đạo rồi nữa là ví như cái mặt trăng ở trên trời, chỗ nào có nước thì mặt trăng hiện vô chỗ đó. Cho nên ở trong một bát nước để ngoài trời, chúng ta cũng thấy mặt trăng hiện vô. Một ao hồ lớn để mặt thì cũng thấy mặt trăng hiện vô. Trên dòng sông chúng ta cũng thấy mặt trăng, trên biển ta thấy mặt trăng. Cho nên chỉ có một mặt trăng, nhưng mà có bao nhiêu dòng sông thì có bao nhiêu mặt trăng hiện vào trong đó. Chỉ một Bồ Tát Quan Âm đắc đạo thì có bao nhiêu người mà nghĩ về Ngài thì lúc bây giờ đó Ngài cũng đều ảnh hiện vào trong tâm của chúng ta. Vì vậy mà cái người cầu nguyện có kết quả và người cầu nguyện không có kết quả khác nhau ở chỗ nào? Tức là có tấm lòng và không có tấm lòng. Cho nên người đó mà không có tấm lòng, không có tấm lòng chỗ này đó, là không phải họ không có niềm tin đâu, nhưng mà cái niềm tin của họ đó, nó không đồng với Bồ Tát Quan Âm, cho nên Ngài không thể ứng hiện được. Tôi nói thí dụ này, có một người nào đó họ có cái tâm ác, họ nghĩ họ cầu Bồ Tát Quan Âm ấy, gia hộ cho họ đó, bằng cách triệt tiêu một người nào đó, thì như vậy cái cầu nguyện chúng ta thuộc về ác. Cái này không thể nào tương ứng với cái tâm của Bồ Tát Quan Âm. Cho nên cái người này chắc chắn là Bồ Tát sẽ không bao giờ gia bị tới. Nên nhiều người đó họ lầm lẫn Bồ Tát và các loài quỷ thần. Đó là cái trường hợp mà chúng ta khi cầu nguyện. Thì bây giờ nó trở lại ở trong kinh mà Đức Phật thường nói về Bồ Tát Quan Âm. Thì chúng ta thấy trong kinh Hoa Nghiêm thì Đức Phật có nói tới một vị Bồ Tát với cái tên gọi là Quán Tự Tại. Cho nên Quán Tự Tại Bồ Tát đây cũng là cái tên khác của Bồ Tát Quan Âm. Kinh Bát Nhã Đức Phật cũng dành ra một phẩm để nói về Bồ Tát Quan Âm cũng với cái tên là Quán Tự Tại. Thì đây là cái điểm mà phát xuất tu hành của chúng ta cần phải suy nghĩ. Khi mà Bồ Tát Quán Tự Tại có nghĩa là cái tầm nhìn mà nó thông suốt được mọi vật rồi, Bây giờ ta gọi đây là tự tại. Tự tại vô ngại, tức là không có một cái gì mà còn chướng ngại chúng ta nữa, thì gọi đây là vô ngại tự tại. Thì Đức Phật đó là Bồ Tát Quan Âm ấy, khi mà Ngài tu hành quan sát sự vật, quan sát sự vật cho đến thấy được tận nguồn gốc của nó, từ nguyên nhân cho đến kết quả, từ những cái biến dạng hình thức này sang hình khác, mà trong kinh Pháp Hoa đó ta gọi là thập như thị. Ê, thập như thị là gì? Loài người chúng ta nó nhìn một vật thì thường thường á, ta nhìn một cái vật này nó bằng tướng cố định, ta nói bằng tướng cố định, chứ chúng ta không thể thấy cái tướng sai biệt. Nhưng mà Đức Phật dạy chúng ta đó, thì một cái con người hay là một cái vật á, luôn luôn biến đổi, nó không dừng lại. Mà nếu hay ta thấy cố định á, thì như vậy ta thấy sai. Nên những người ở trên cuộc đời này đó, họ chỉ chấp vào cái chỗ sai lầm của họ mà họ trở thành là đau khổ. Tôi nói ví dụ như có một cái người nào đó mà họ thấy ta, họ thương ta, họ muốn giúp đỡ chúng ta, rồi họ hứa với ta một cái điều gì đó, thì lúc bây giờ để quý vị chấp vào cái lời hứa của người khác với mình, coi đây là người bạn tốt, họ hứa họ giúp đỡ mình. Rồi một cái khoảng thời gian sau đó, cái khi mình cần á, mình tới mình thưa với cái người này, nó là bữa trước ông hứa với tôi, cho nên bây giờ tôi cần thì ông có thể giúp. Thì lúc bây giờ cái người mà hứa với chúng ta bữa trước đó, thì họ từ chối đi. Thế bây giờ chúng ta nghĩ sao? Ta nghĩ là bữa trước người này mới hứa với tôi, nhưng bây giờ nó lại thay đổi đi. Cái chỗ này Đức Phật nói là tại vì chúng ta mê lầm, chúng ta thấy sự vật không chính xác, cho nên từ cái không chính xác này sang cái không chính xác khác. Đây sự vật là biến đổi không dừng, mà chúng ta biểu dừng lại thì chuyện này không có. Cho nên loài người chúng ta thường hay chấp cái sự vật này không thay đổi, vì vậy mà cố chấp vào lời nói và cố giữ lời nói, thì như vậy đó tự làm khổ cho mình và làm khổ cho người. Tại vì sự vật nó không dừng, nó là vô thường rồi. Thế nên chúng ta biết ngay là sao? Cái giờ trước đó, nó hứa với mình, nhưng mà giờ sau nó thay đổi đi. Thế đây mình biết rõ là sự vật thay đổi. Thế nên sự vật thay đổi, cho nên cái thấy của chúng ta nó cũng thấy ngay sự thay đổi. Thì như vậy gọi là thấy đúng sự thật. Trên bước đường tu của tôi đó, nhờ tập cái thiền quán theo kiểu Bồ Tát Quán Tự Tại này đó, nhưng mà lúc nào tôi cũng thấy được an lạc. Tại việc này tôi đã thấy rồi. Bữa trước họ hứa với mình như vậy, nhưng mà bữa sau đó hoàn cảnh thay đổi, sự vật biến đổi, thì lúc bây giờ tâm biến đổi theo. Đó là trên bước đường tu. Cho nên ta thấy ngay cái biến đổi thì chúng ta không mắc sai lầm. Đức Phật dạy chúng ta là luôn luôn xác tính bây giờ và tại đây. Ngay bây giờ thì người ta nói như thế vì người ta thấy như thế, người ta suy nghĩ như thế, thì chúng ta chấp nhận ngay bây giờ. Chứ một phút sau là khác. Một phút sau nữa là hoàn cảnh thay đổi rồi, thì lúc bây giờ đó tâm cũng thay đổi, vật cũng thay đổi. Vật thay đổi mà tâm cũng thay đổi thì trường hợp này không thể nào có. Cho nên Bồ Tát Quán Tự Tại là quán như vậy. Quán thấy được như vậy đó, ta gọi là thật tướng hay là như thị tướng. Cái tướng nó như thế thì ta thấy đúng nó như thế. Giờ phút này đó, hội tụ đủ hết tất cả các duyên, cho nên hảo tướng hiện ra, 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Thì chính cái thời điểm này đó, ta xác định nó có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Nhưng mà một phút trôi qua là gì? Cơ thể bên trong nó đã biến đổi rồi, nó đã thay đổi. Báo là thay đổi từng tế bào và thay đổi từng hơi thở, hay là thay đổi từng tâm niệm, thì trong người chúng ta đây đều thay đổi hết, tất cả đều thay đổi. Cho nên một hơi thở thì đã thay đổi rồi, cho nên bảo là thấy cái tướng của hơi thở trước và tướng hơi thở sau khác nhau, thì như vậy đó bảo là thấy thực tướng. Còn cái người mà thấy chậm nhất á, thì cái thay đổi nó sao? Cái chậm nhất á, thì cái này cũng thay đổi từng năm. Thành ra thay đổi từng năm chứ. Cho nên ta thấy rất là rõ. Khi ta nhìn ta thấy một cái đứa trẻ, nó 12 tuổi, 12 tuổi, nhưng mà một năm sau ta gặp lại nó, ta thấy nó khác hẳn. Hay là 3 năm sau ta gặp lại nó trở thành người lớn mất. Đây là nó thay đổi, nó thay đổi mà chúng ta đã thấy được. Rồi trong lúc nó từ cái chỗ thay đổi này nữa, cho từ khi mà mới sanh ra cho đến khi nhắm mắt lìa đời, không có một khúc nào dừng lại hết. Cái thân chúng ta, tướng chúng ta nó không thay đổi, mà chúng ta thấy được cái thay đổi từng hơi thở như vậy đó, ta bảo là thấy được thật tướng, thấy được cái tướng chân thật của nó là như thế. Còn lúc nào nữa, trong đầu chúng ta cũng cứ nghĩ nó như thế thì cái này sai, cái này gọi là phải mê lầm. Cái thứ hai đó là cái khi cơ thể nó có thay đổi thì lúc bây giờ đó tâm lý nó cũng thay đổi. Cơ thể thay đổi, hoàn cảnh thay đổi thì đương nhiên tâm lý cũng phải thay đổi. Nó thay đổi bằng cách nào? Tại vì cơ thể nó lớn lên, mà thường thường đó người ta nói cơ thể lớn nhanh nhất là từ 12 tuổi cho đến 18 tuổi. Tức là trong 6 năm đó là cơ thể nó thay đổi lớn nhất. Mà khi nó thay đổi như vậy đó, thì cái tâm lý của nó cũng biến động lớn nhất. Cho nên khi ta nhìn một cái đứa trẻ lớn lên, ta bảo rằng từ 12 tuổi cho đến 18 tuổi là khó dạy nhất. Ta cũng nhận ra được chỗ này. Tại sao nó khó dạy? Là vì cơ thể nó thay đổi, cho nên tâm lý nó thay đổi theo. Và tâm lý nó thay đổi cũng tùy thuộc vào xã hội biến động, cho nên tâm lý nó bị ảnh hưởng. Cho nên lúc đó thường thường một cái người giáo dục là họ nhắm vô cái lớp tuổi này để mà họ xây dựng đứa trẻ trở thành tốt hay trở thành xấu. Nếu trong cái khoảng thời gian này mà quý vị có con em của mình mà thả nó đi ra trong một cái hoàn cảnh xấu với những con người xấu, thì đây nó dễ hư hỏng và xa đọa. Cho nên những đứa trẻ hư hỏng xa đọa ở trong cái tuổi này là gì? Tâm lý của nó đã trong lúc thay đổi, nhưng mà gặp cái hoàn cảnh xấu nữa, với những con người xấu nữa, thì cái này tác động rất nhanh. Đây là một cái sự thật. Cho nên bảo là thấy đúng sự thật là thấy. Cho nên cái xã hội này xấu và cái tâm lý của nó trong lúc biến đổi, nhưng mà tâm lúc biến đổi này nữa, tiếp cận với cái xấu, thì lúc bây giờ nữa, nó liền biến trở thành xấu. Cho nên mẹ của thầy Mạnh Tử, cái khi mà dọn nhà tới ở gần với một người đồ tể, thì bà mới thấy ngài Mạnh Tử mới đi về nhà gặp cái gì đó thì ngài cũng coi như đó là một con lợn, và ngài tìm cách ngài mổ nó, tức là tìm cách mổ con lợn giống như một anh đồ tể mổ lợn. Thì bà mới thấy như vậy mà sợ, bà mới dọn nhà tới một bên ông đồ nho. Thì bà mới thấy Mạnh Tử lúc bây giờ nữa tìm cách mà bẻ những cái cành cây làm viết, và lấy lá làm giấy để tập viết chữ, tập học theo. Cái thời gian mà biến động của tâm lý, Cho nên nếu mà tiếp cận được một cái người tốt thì nó trở thành tốt, và tiếp cận người xấu thì nó trở thành xấu liền. Vì vậy đó, mà ta biết hoàn cảnh thay đổi, tâm lý thay đổi và cơ thể nó cũng thay đổi, mà ta bảo là cố định thì cái này là chúng ta phạm phải sai lầm. Nên nhiều khi đó, tôi thấy các bậc làm cha làm mẹ đó, nó hồi nhỏ nó dễ thương lắm, phải không? Nhưng mà giờ lớn lên là rất khó dạy. Đấy là sự thật. Tại lúc đó là tâm lý nó thay đổi. Mà nếu chúng ta biết, ta tìm một cái người có thể dạy được nó, thì lúc bây giờ nó sẽ trở thành dễ dạy và nó trở thành tốt. Cũng giống như Hòa Thượng Lý Thánh Dân, khi mà dạy Lý Công Quẩn lúc còn nhỏ thì nói gì nghe đó. Nhưng mà khi Lý Công Quẩn bắt đầu được 12 tuổi rồi đó, thì lúc bây giờ không bao giờ nghe lời thầy nữa. Đây mấy thầy sau này nuôi đạo nhớ cái này, 12 tuổi trở lên đó, thường thường nó không nghe và nó bắt đầu hay nghĩ ngược lại với mình. Thành ra bây giờ đó, ngài Lý Khánh Văn dạy Lý Công Quẩn, biểu đem chè sôi lên cúng cho ông Địa. Thì bây giờ đem lên cúng cho ông Địa thì Lý Công Quẩn nghi ngược lại, ông Địa bằng đất mà ăn ra được, thôi đem ăn hết đi. Đây là một cái ý tưởng của cái người mà ở tuổi đức hạnh. Biểu nó đem cúng mà nó đem nó ăn đi, nó nói ông Địa bằng đất không biết ăn nữa. Đây là cái thấy cái nghĩ của nó. Bây giờ đè xuống đánh đòn nó xong rồi đó, thì nó lên đó, nó đè ông Địa xuống nó đánh nữa. Đây là cái trường hợp mà ta nói là cái ông này là nghịch ngợm nhất. Thì lúc bây giờ đó, ngài Vạn Hạnh Thiền Sư nó mới tới thăm Lý Khánh Văn, nhìn thấy như vậy thì dưới mắt của ngài Vạn Hạnh là một người đắc đạo, cho nên ngài nói đây là một bậc đế vương, đây là một bậc nhân tài của đất nước. Thành ra ngài mới nói thôi bây giờ sư huynh để tôi đem về tôi dạy cho. Thì bây giờ Vạn Hạnh mới đem Lý Công Quẩn về dạy đó, thì Lý Công Quẩn trở thành người tốt và trở thành một cái ông vua mà hiền đức, sáng lập đời nhà Lý. Đây quý vị nhìn kỹ. Cho nên cái vấn đề giáo dục, dạy dỗ con cháu mình cũng nên coi trọng. Khi nó lớn lên, tâm lý của nó biến đổi, vì cơ thể nó biến đổi, thì lúc bây giờ đó, ta quan sát ta thấy gì? Tâm nó biến đổi là cái gì đấy? Tức là nó muốn cái gì? Nó đang suy nghĩ về cái gì? Nó muốn, nó suy nghĩ, và nó có thể làm được cái gì? Cho nên lúc bây giờ đó, những cái mà nó có thể làm được ta thấy, mà ta không thể giúp được, thì nếu là cái người biết đó, thì người ta tìm một cái người mà có thể giúp nó được để nuôi nó chứ. Tại vì Lý Khánh Văn không thể giúp cho Lý Công Quẩn được thì phải nhờ sư Vạn Hạnh nuôi, thì Lý Công Quẩn mới trưởng thành được. Cho nên cái truyền thống của người Việt Nam chúng ta đó, bảo là cho làm mẹ nuôi, cho làm bố nuôi ở trường hợp này. Tại vì cha mẹ không thể nuôi được, không thể dạy được, thì lúc bây giờ phải tìm một người nuôi được và dạy được, giúp cho nó để nó nên. Cái chỗ này đó, người không biết, mê tín, họ nói là tại vì cái tuổi của mình khác với nó, cho nên mình không nuôi được, mình không dạy được, thôi đem tìm một cái người nào đó để cho nó làm bố nuôi, rồi lúc bây giờ nó nên. Tôi nói đây là mê tín. Cho nên cho đi làm bố nuôi, phải không? Cho đi làm con nuôi người ta. Thì bây giờ tại sao ta cho đi? Tại vì ta biết cái tánh của nó, ta nên cái sở thích của nó đây. Cái sở thích của nó đó là muốn làm thợ mộc, phải không? Thì bây giờ ta cho nó làm con nuôi của ông thợ mộc, thì sao này ông thợ mộc này sẽ nên người. cái tinh khí của nó đó, lại là thích đi làm chính trị. Thì lúc bây giờ ta nhờ một chánh khách nào đỡ đầu nó thì nên được chứ. Đây gọi là nhìn thấy thực và áp dụng đúng. Chứ bây giờ nó, cái tánh khí của nó thích làm chính trị, mà lúc bây giờ đó chúng ta biểu nó học bác sĩ, hay là chúng ta biểu nó đi làm thợ mộc, thì cái này sai. Tức là đem đặt không đúng chỗ, cho nên cái chỗ này không nên được. Đây là ở trên cái bước đường tu của chúng ta đó, bảo là nhìn thấy sự thật. Cho nên Bồ Tát Quan Âm ấy là cái người mà tu hành đầu tiên thấy được cái tướng như thật của các pháp. Ta nghĩ tướng như thật của các pháp ấy là cái tướng luôn luôn thay đổi. Vì vậy đó mà nhìn cái thay đổi của nó, thì lúc bây giờ đó, chúng ta mới hướng dẫn hay là xây dựng theo chiều hướng thay đổi này, thì nhất định nó sẽ nên và nó sẽ tốt. Cái thứ hai đó gọi là tánh như thị. Tánh như thị tướng, rồi như thị tánh nữa. Tức là bản tánh của nó, cái bản tánh của một con người, cái tánh nó như vậy đó. Mà cái tánh này đó, cái tánh căn bản nó là gì? Từ xưa đó người ta nói là người là bản tánh thiện, người là bản tánh ác. Người ta bảo là nhân chi sơ tánh bản thiện, tức là người mà ban đầu là tánh thiện, cái tánh của nó là thiện, nhưng mà tánh tương cận tập tương nhiễm. Tại do cái thân cận của nó là cái gì thì lúc bây giờ đó nó bắt đầu nó thay đổi theo cái chỗ thân cận này, tức là hoàn cảnh thay đổi, cho nên tánh nó không thay đổi, cái tánh nó thay đổi. Thì như vậy đó, cái tánh của nó cũng không cố định. Tướng đã không cố định rồi, nhưng mà tánh này cũng không cố định. Cái lần lần nó xa cái tánh ban đầu đó đi, tức là nó bị một cái ta gọi là tập quán, tức là thói quen. Nó tiếp xúc với mọi người như thế nào đó, rồi lần lần nó không quen. Cho nên cái một đứa bé mà khi chúng ta dắt nó đi chùa, nó tụng kinh, nó lại Phật, nó gần gũi với chư Tăng, thì cái tánh nó lần lần nó thay đổi theo. Nó thay đổi theo cái tánh của một người tu, nó có thể trở thành con người tốt được. Cho nên tánh cũng thay đổi. Nhưng mà cái gốc tánh của nó là thiện, nhưng ta cho tiếp xúc với người xấu, người ác, một lúc nó đổi tánh theo. Cái tánh này đã luôn luôn thay đổi. Vì vậy đó mà chúng ta phải xây dựng cho nó theo một cái mô hình là cái tánh tốt. Thì ở trong Phật giáo chúng ta đó, Đức Phật có đưa ra vô số Bồ Tát. Ta nói vô số Bồ Tát để xem coi cái tánh của mọi người thích hợp với vị Bồ Tát nào, thì lúc bây giờ đó chúng ta tập theo cái vị Bồ Tát đó. Cho nên tôi thì tôi tu theo Bổn Môn Pháp Hoa, cho nên đối tượng của tôi đó là lục vạn hằng hà sa Bồ Tát tục địa xuất, này là chính. Nên đối tượng quan sát và thực tập của tôi là nằm chỗ này. Cho nên lúc bây giờ tôi cố suy nghĩ, tìm hiểu và thực tập theo các vị. Cho nên tới cuối cùng bây giờ mới chọn tánh. Tất cả các vị Bồ Tát này là kim sắc hết. Kim sắc hết, tức là thuần, không tạp. Cho nên trên cái bước đường tu của chúng ta này, là cái chính của này là tập thuần mà không tạp. Cái tánh chúng ta nó thuần. Thuần cái gì? Tức là thuần Phật Pháp. Cái luyện tập chúng ta nó trở thành thuần Phật Pháp, mà nó không có tạp, gọi là tạp thế gian. Cho nên trên bước đường tu hành này, những cái tạp này chúng ta, tạp chất này chúng ta loại ra để chúng ta thuần vàng. Những cái thế gian chúng ta loại lần ra để chúng ta thuần Phật Pháp. Đây là trên bước đường tu. Thuần Phật Pháp mà không tạp thế gian, hay là thuần vàng mà không tạp các cái chất khác luôn. Đó là ở trên bước đường tu. Cho nên thuần, thuần tức là luyện làm sao cho nó thuần. Cho nên vàng mà người ta luyện ra, người ta luyện nó để nó thuần, nó ở mức thuần á, cao nhất á, rồi người ta làm được là gì? Ta gọi là vàng 4 số 9 không? Ta nói vàng 4 số 9, ngày xưa người ta gọi là vàng 24, vàng 24K. Đấy là gì? Tức là tới mức thuần cao nhất ta có thể làm được. Đó là vàng. Mà khi mà đạt tới cái đỉnh cao này rồi là gì? Cho nên lửa càng đốt thì vàng lại càng sáng. Còn ấy mà còn tạp chất thì đốt nó lên nó sẽ đổi màu. Nhưng mà vàng thuần rồi nữa thì đốt không đổi màu. Cho nên Đức Phật mới nói các vị Bồ Tát từ tùng địa dũng súc này đó là không đổi màu nữa. Không đổi màu nữa. Không đổi màu là màu gì? Tức là cái màu thế gian không nhuộm lên được nữa. Bắt đem bỏ chỗ nào đi nữa đó, thì Bồ Tát tu theo kinh Pháp Hoa là Bồ Tát chứ không có gì khác. Không thể cái gì khác được. Đây là trên cái bước đường tu. Cho nên cái khi nghèo cũng là Bồ Tát, khi giàu cũng Bồ Tát, mà khi khó khổ cũng Bồ Tát. Lúc nào cũng vậy thôi. Bây giờ chúng ta có bao nhiêu thức ăn đi nữa nữa thì cũng nhớ bốn chữ là tam thường bất túc. Mà khi thiếu thốn hoàn toàn thì chúng ta cũng tinh thần tam thường bất túc. Đây là tinh thần gọi là không đổi màu. Còn trên cái bước đường tu hành, những người mà đổi màu, khi Phật Pháp hưng thạnh, khi được cung kính cúng dường thì đi xuất gia ào ào ào. Khi khó khăn nguy hiểm thì bỏ chạy trốn hết. Đây là trên bước đường tu. Nên tôi có trải qua hai cái giai đoạn mà tôi nhận ra được. Thế nên giai đoạn thứ nhất là tôi đi tu trong cái thời kỳ Pháp thuộc cho tới cái thời kỳ 63 của ông Ngô Đình Diệm đàn áp Phật giáo. Trong cái khoảng thời gian đó, quý vị có nghĩ rằng thành phố Hồ Chí Minh chúng ta đó mà đếm hết lại chư Tăng chưa đụng 100 người. Thành phố chúng ta lúc bây giờ chưa tới 100 chư Tăng. Nếu so bây giờ nữa là chúng ta 7.000 chư Tăng. Mà trong cái thời tôi đi tu đó, thành phố này chưa tới 100 chư Tăng. Đây là cái điều mà chúng ta nhận. Tại sao vậy? Cái thời đó là cái thời kỳ bị đàn áp. Cái thời đó là thời kỳ bị đàn áp, cái thời kỳ khó khăn. Cho nên cái con người mà thực là quyết tâm tu thì lúc bây giờ mới dám tu. Đây là sự thật. Rồi đó, tới năm 63, tức là đàn áp khốc liệt nhất, thì lúc đó mấy thầy trốn hết, cải dạng hết. Đây là cái sự thật mà chúng ta nhận ra. Nhưng mà trong lúc đó chúng ta cũng có những cái vị mà gan lì, chịu đựng. Họ tới chứ. Nên những người ở thành phố này mà nghe nói đàn áp rồi nữa là sợ bỏ trốn, không dám mặc áo tu nữa. Thì lúc đó tôi mới nhận ra, tôi thấy một số các thầy ở Nam Kỳ Lục Tỉnh từ từ thâm nhập vào thành phố. Một số các thầy ở từ miền Trung thâm nhập vào thành phố. Cho nên chính phủ Ngô Đình Diệm phải cho chặn các cái bến xe đò ở hai đầu thành phố Hồ Chí Minh, để chặn không cho các vị tu sĩ ở các vùng khác đột nhập vào thành phố Hồ Chí Minh. Thì cái chính sách đàn áp là như thế. Và cái đỉnh cao nhất mấy thầy thấy có Hòa Thượng Văn Đức tự thiêu. Tôi nói là vàng không đổi màu hay Bồ Tát không đổi màu là chỗ này. Cho nên Bồ Tát Quảng Đức làm cái đối tượng mà tôi tôn thờ. Đấy là sự thật. Cho nên trong cái lúc đó Hòa Thượng Quảng Đức tự thiêu đó, thì tôi có làm bài kệ để mà tôi đảnh lễ ngày Hòa Thượng Quảng Đức. Thập phương thế giới trung thiêu thân cúng dường Phật, thành tựu đệ nhất Pháp, duy hữu Việt Nam Tăng. Cho nên chỉ có một cái ông Tăng Việt Nam duy nhất thành tựu được Pháp này. Ở trên đời này tôi chưa thấy người thứ hai. Thiêu thân cúng dường thì có nhiều, Nhưng mà trở thành một hình ảnh Bồ Tát thực sự đó, thì duy nhất chỉ có một ông sư Việt Nam, tức là đó là Hòa Thượng Đức. Nên đây đó tôi nói là Bồ Tát Tùng Địa Dũng Xuất, tôi muốn nói cái gì? Không đổi màu. Ta nói càng khó khăn càng nguy hiểm thì cái ý chí nó càng cao hơn, cao hơn tới mức mà dám tự đốt thân. Chỗ này để chúng ta mới nhìn thấy. Cho nên lúc bây giờ ta nhìn, ta thấy được cái hình ảnh Bồ Tát nằm bên trong cái con người. Trên bước đường tu chúng ta đó, chúng ta nhận ra. Thì từ chỗ này đó mà tôi mới phát hiện ra được, à, lâu nay ta cứ lại một câu nữa: Nam Mô Tùng Địa Dũng Xuất Lục Vạn Hằng Hà Sa Bồ Tát Ma Ta. Ta lại cái danh hiệu này. Nhưng mà lúc bây giờ đó tôi mới nhận ra được, trong Lục Vạn Hằng Hà Sa Bồ Tát Tùng Địa Dũng Xuất này nữa, tập trung trở lại đầu mối của nó là có bốn vị chính, gọi là Thượng Hạnh, Vô Biên Hạnh, Tịnh Hạnh và An Lập Hạnh. Thì tất cả chư tăng chúng ta chọn được hạnh nào? Ta nên chọn hạnh nào để lập mà tu? Đây là tu theo Pháp Hoa, tu theo Bồ Tát Dũng Xuất. Cho nên có vị thì ta chọn giống như Ngài Nhật Liên, tức là tìm cái việc khó làm nhất mà làm. Trên đời này nữa, cái việc nào khó làm nhất ta chọn cái đó ta làm, thì cái đây Nhật Liên Thánh Nhân chọn, cho nên ta gọi là Thượng Hạnh Bồ Tát Hiện Thân. Cái việc dễ để cho người khác, cái việc dễ để cho người khác, còn cái việc nào khó làm nhất để chúng không làm, thì cái chuyện đó chúng ta làm. Ai lập hạnh như thế và làm như thế, tôi gọi đây là Thượng Hạnh Bồ Tát Hiện Thân. Thầy Tôn Thật cái khi còn sống á, thì cũng thích làm cái chuyện này. Cho nên thầy nói một câu mà tôi thấy là rất dễ thương: ai cũng tìm việc dễ mà làm thì còn việc khó để cho ai? Đây trên bước đường tu. Như vậy nó có nghĩa là Hòa Thượng Tôn Thật khi còn sanh tiền cũng muốn tìm việc khó làm mà làm. Cho nên tìm việc khó làm mà làm, cho nên cái kết quả đó là rất lớn. Nên thầy Tôn Thật bán thế xuất gia, tức là tu chưa bao lâu. Thầy có thầy ở trong chúng mới thưa tôi thế này: nói thầy Tôn Thật đi xuất gia sao con á Hòa Thượng? Đi xuất gia sao con, nhưng mà bây giờ đó là ông là Hòa Thượng rồi, phải không? Còn bây giờ con còn là Đại Đức nữa, tức chết không, phải không? Đây có thầy nào không? Ông đi xuất gia sao mình mà ông lên Hòa Thượng rồi, còn mình giờ còn là Đại Đức, buồn quá phải không? Tôi nói cái trường hợp đó, thầy nên xét lại cái trường hợp tu của thầy và đem so sánh với cái chuyện tu của thầy Tôn Thật chứ. Thầy làm cái gì tôi chưa thấy, nhưng mà thầy Tôn Thật làm đó, tôi thấy rồi. Cho nên thầy Tôn Thật làm là cái việc đầu tiên. Thầy Tôn Thật xin tôi để làm cái ban từ thiện xã hội của báo Giác Ngộ. Cái lúc đó cái tờ báo Giác Ngộ nó còn nghèo nàn, còn rất là khó khăn. Thì thầy Tôn Thật vừa thọ giới xong thì tình nguyện vô để làm chuyện này. Cái gì khó thì làm, cái việc khó làm để mà làm. Và vào làm cái việc này đó là đầu tiên là thầy Tôn Thật kiếm ra cho được nhiều tiền để đi làm công tác xã hội, làm cái việc cứu nhân độ thế. Cái chuyện này là chuyện chính này. Cái chuyện này ít ai làm, thời kỳ này ít ai làm, cho nên thầy Tôn Thật mới quyết tâm làm cái chuyện này. Thì cái quyết tâm làm đó là ban đầu chỉ một mình tôi thấy thôi. Cho nên về sau này Mặt Trận Tổ Quốc họ cũng thấy, rồi đó thành phố họ cũng thấy, tới cuối cùng là sao, Chủ tịch nước cũng thấy. Thấy cái việc làm của thầy Tôn Thật, cho nên lúc bây giờ Mặt Trận Tổ Quốc thành phố đề nghị cho thầy Tôn Thật được một cái phần khen thưởng xứng đáng. Đây là cái trường hợp một cái huân chương gọi là vì sự nghiệp. Ta nói vì sự nghiệp của Mặt trận Tổ quốc, Ủy ban dân thành phố tặng cho thầy Tôn Thật một huy hiệu Hồ Chí Minh. Chủ tịch nước tặng cho thầy huân chương lao động hạng 2, hạng 3 rồi lên hạng 2. Thủ tướng Phan Khải tặng cho thầy một bằng khen. Tại vì thầy Tôn Thật thích làm những chuyện rất khó làm, cho nên ai cũng thấy và ai cũng biết như vậy. Cho bây giờ đó, giáo hội chúng ta đó, mới mời thầy Tôn Thật vào hội đồng trị sự. Mặt trận Tổ quốc mời thầy vào trong Ủy ban Mặt trận Trung ương. Tới cuối cùng phân công cho thầy là phó ban từ thiện xã hội của Trung ương giáo hội. Đây chúng ta thấy, cho nên đây ta gọi là thượng hạnh. Thượng hạnh Bồ Tát tức là thích làm những cái việc khó làm, còn những chuyện dễ đó chúng ta để cho người khác làm. Đây là trên bước đường tu. Cho nên quý thầy lập chí, ai muốn được cuộc đời này kính trọng, tôn xưng, thì cái trường hợp nên tìm những việc khó làm mà làm. Còn những chuyện dễ thì thôi để cho bạn đồng tu ta làm. Đó là trên bước đường. Cái người thứ hai này gì? Đức Phật gọi là vô biên hạnh Bồ Tát, tức là đa năng. Tức là vị Bồ Tát này đó, là vị Bồ Tát đa năng, giống như Bồ Tát Quan Âm này. Bồ Tát Quan Âm là Bồ Tát đa năng, tức là đem bỏ vào trong hoàn cảnh nào nữa thì Ngài cũng làm xuất sắc hết. Đây là một sự thật. Giao làm tri sự cũng xuất sắc, mà giao làm hương đăng thì cũng không ai bằng hết. Đây là trên bước đường. Giao làm tri khách lại tuyệt vời hơn nữa. Ở đây mình có ai? Giao làm chúng trưởng thì điều hành ở trong chúng, không mất lòng ai, nhưng mà không ai bỏ qua đường, không ai trốn thời khóa. Đây là các chúng trưởng chúng ta suy. Đây là bước đường chúng. Cái này là vô biên hạnh, tức là việc nào làm cũng được. Giáo hội cử chúng ta chỗ nào ta làm, tám từ chối. Đấy là trên bước đường tôi. Còn nói là tôi làm việc này, tôi không làm việc kia. Giao tôi việc này tôi làm, nhưng việc khác tôi không làm. Thì cái này đó, cái hạnh chúng ta và cái khả năng chúng ta có giới hạn. Cho nên bây giờ ta đã làm được việc này, ta hoàn thành tốt rồi, ta không dừng lại đây, ta lại muốn làm việc khác nữa. Cho nên giáo hội cử ta làm việc khác, ta sẵn lòng ta làm, và ta dồn tâm lực chúng ta lại để hoàn thành tốt việc đó. Khi hoàn thành tốt việc đó xong, giáo hội lại giao chúng ta làm việc khác, chúng ta lại tiếp tục lên đường làm việc khác. Thì trở thành ra vô biên hạnh Bồ Tát. Cho nên trên cái bước đường tu, khi ta lập hạnh này thì sao? Ở trong lòng chúng ta nó thầm nghĩ, thầm cầu nguyện. Cho nên cái kết là nguyện của bốn môn tôi có nói là cầu xin Bồ Tát tùng địa xuất thầm giúp cho người tụng pháp hoa này. Cho nên ta làm cái việc của các ngài, cho nên các ngài âm thầm giúp đỡ chúng ta, do đó mà chúng ta dễ thành công trong nhiều lĩnh vực. Cho nên trên bước đường tu nữa, có nhiều việc đối với tôi hoàn toàn mới mẻ, tôi không biết. Nhưng mà khi nhận trách nhiệm tôi làm được thì sao? Tôi nghĩ đây là do các vị Bồ Tát tùng địa dũng xuất trợ lực mà làm nên Phật sự. Đó là trên bước đường tu, đó là kinh nghiệm bản thân. Còn tịnh hạnh Bồ Tát, ta là tịnh hạnh Bồ Tát thì cái vị này là sao? Ta là luôn luôn lúc nào cũng giữ ba nghiệp cho thanh tịnh như là chính. Đây là Bồ Tát mẫu mà tôi thấy rất là tốt. Vì Bồ Tát này đó là làm được việc cũng tốt, mà không làm việc cũng không sao, nhưng mà ba nghiệp hằng thanh tịnh. Đây là trên bước đường. Người ta không thể phê phán được. Không phê phán mình được là vì không nhìn vào đâu mà chê. Thân nghiệp đã thanh tịnh, khẩu nghiệp cũng đã thanh tịnh. Giống như là thầy Chánh Na mình vậy đó. Khẩu nghiệp thanh tịnh chứ không nói gì hết đó, thì ai bắt lỗi mình phải không? Còn nếu mấy thầy giảng sư đó mà nói nhiều quá đó thì người ta có thể đem người ta phân tích, người ta nói, à, nói cái này đúng, cái này sai, cái này tôi chưa chấp nhận được. Còn thầy Chánh Na không nói gì hết thì bây giờ sao mình nói? Khẩu nghiệp thanh tịnh, thanh tịnh là không nói. Nhưng mà còn cái quan trọng nhất bên trong là ý nghiệp thanh tịnh. Cái ý nghiệp thanh tịnh được á, thì nó có một sức cảm hóa những người khác. Họ không nói gì hết, nhưng mà mọi người á, đều quy ngưỡng, đều quy ngưỡng về họ đó. Thì cái này tôi nói là ý nghiệp thanh tịnh. Tức là ý nghiệp thanh tịnh á, đối với tôi á, là tôi rất kính trọng Hòa Thượng Chủ tịch. Tức là Hòa Thượng Chủ tịch là quanh năm suốt tháng ít tiếp xúc và ở trong thiền thất, niệm Phật, tụng kinh, viết sách. Nhưng mà đó là một biểu tượng, một biểu tượng để cho tăng ni Phật tử chúng ta nương vào đó tu. Đây là trên bước đường tu. Cho nên chúng ta nhận kỹ ra, người chọn cái hạnh thanh tịnh thì cái trường hợp ít tiếp xúc, ít làm việc, nhưng mà cũng là một biểu tượng đáng kính trọng. Tới cuối cùng là an lập hạnh. Thế là an lập hạnh có nghĩa là gì? Vô ngã. Thành ra vô ngã thành trên bước đường tu. Đại chúng giao mình cái gì thì mình cũng vui vẻ mình làm hết. Làm việc của tăng sai đó là trên bước đường tu. Cho nên khi Hòa Thượng Thiện Hào còn sống, thành ra tôi được cái thân cận đi hầu Hòa Thượng. Thành Hòa Thượng có một cái ý rất đặc biệt, bảo là việc tăng sai. Tăng sai tức là làm. Cho nên đại chúng quyết định làm cái việc gì đó thì Ngài làm theo ý đại chúng thôi, chứ không bao giờ lấy cái ý của mình mà áp đặt cho mọi người. Cho nên theo hầu Hòa Thượng Thiện Hào tôi học được cái điều. Lấy cái ý của đại chúng, làm cái ý của mình, đứng vào trong hoàn cảnh của đại chúng mà giải quyết công việc. Thì như vậy đó, cái công việc của giáo hội của Thanh Hội nó tốt đẹp hơn. Cho nên khi mà nương vào các vị Bồ Tát Tùng Địa Dung Xuất ở trong Hội Pháp Hoa tu hành, tôi phát hiện ra được nhiều điều mà ta có thể học theo. Thì hôm nay trong Pháp hội này, thời gian không còn, cho nên tôi chia sẻ với quý vị một số những cái ý tưởng như vậy. Và mong sau này nó có dịp thì chúng ta gặp nhau và sẽ trao đổi nhiều hơn về cái ý nghĩa tu theo Kinh Pháp Hoa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.